Bước đầu hành thiền. Khi thực hành thiền, chúng ta đã trao các phương pháp để đối trị các triền cái. Các chướng ngại này sẽ phá hủy những kết quả tốt đẹp mà ta đang thực hiện. Chúng ta được yêu cầu tập trung vào hơi thở vào và ra, chánh niệm kiểm soát mọi thứ cùng với việc niệm Buddha Buddha. Nếu bạn chỉ niệm Buddha cũng không sao, tuy nhiên nhận thức của bạn sẽ nông cạn. Và bản chất của những thứ nông cạn là dễ bị bụi bẩn tràn lấp nhanh chóng. Trái lại, đối với những thứ sâu thẳm, bụi bẩn không thể dễ dàng lấp đầy. Cũng thế, khi tâm có chiều sâu, nó không dễ bị ảnh hưởng bởi những mối bận tâm. Vì vậy, khi bạn chỉ tập trung vào Buddha, Buddha, vấn đề đơn giản hơn. Giống như ta lấy dao chém vào không khí, bạn không cảm thấy gì nhiều vì không có gì để con dao xúc chạm. Nhưng nếu cùng với con dao đó, bạn dùng để chặt cây hoặc bất kỳ vật gì khác, bạn sẽ cảm thấy bàn tay nặng hơn và cánh tay tăng sức mạnh. Như thế, bạn có thể xua đuổi bất kỳ kẻ thù nào đang đe dọa bạn. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tập trung vào một điểm duy nhất để tâm có được sức mạnh, vững chắc và ổn định trong một vấn đề duy nhất. Hãy chọn làm mục tiêu bất cứ đối tượng thiền định nào trong danh sách 40 đề mục căn bản. Tâm của bạn sẽ mạnh mẽ, niệm của bạn sẽ phát triển thành chánh niệm và chánh định. Buddha là thuật ngữ thiền. Chánh niệm tỉnh giác với hơi thở ra vào mới thực sự là hành thiền. Khi tâm đã sẵn sàng, bạn có thể buông bỏ từ ngữ này. Nó giống như mồi nhử. Thí dụ, nếu muốn kêu đàn gà tụ lại, ta phải rải gạo ra đất. Khi đàn gà đã tụ lại, ta không cần phải rải gạo nữa. Hành niệm trụ trên hơi thở là một chuyện. Sự tỉnh giác, kiểm tra các cảm giác hơi thở chạy khắp châu thân. Biết rằng hơi thở co thắt hay thư giãn, nông hay sâu, nặng hay nhẹ, nhanh hay chậm lại là chuyện khác. Các hai hành này tạo thành các thành phần của thiền. Hơi thở vào, ra giống như bất của ngọn nến. Chánh niệm trên hơi thở giống như tháp bất để nó phát ra ánh sáng. Chỉ một ngọn nến, nhưng nếu ta thắp bất lên, nó có thể đốt cháy cả một thành phố. Tương tự, chánh niệm có thể phá hủy tất cả những điều bất thiện trong ta. Ô uế, thiếu ý thức, dục ái và chấp chặt. Chánh niệm là ngọn lửa tích cực của sự thực hành. Chú tâm đến hơi thở giống như đúc tượng Đức Phật bên trong ta. Thân ta giống như cái lò, tâm niệm giống như cái khung. Nếu thất niệm, kim loại đồng sẽ rò rỉ ra khỏi khuôn và bức tượng của ta sẽ hỏng. Khi thất niệm giống như bị thủng rách áo quần, thất niệm lần hai, áo thủng lỗ thứ hai. Nếu tiếp tục thất niệm, áo quần bạn sẽ có thêm lỗ thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu, cho đến khi cuối cùng bạn không thể mặc chúng nữa. Có ba cách khiến tâm thất niệm. Đầu tiên là bằng cách đưa mọi thứ bên trong ra ngoài để suy nghĩ. Nói cách khác, bạn chấp vào bất kỳ ánh sáng hoặc hình ảnh gì có thể xuất hiện, và thế là sự thực hành bị xóa sạch. Cách thứ hai là đưa những thứ bên ngoài vào bên trong để suy nghĩ, tức là buông đề mục thiền của bạn. Cách thứ ba là mất ý thức. Bạn ngồi đó, nhưng nó giống như thể bạn đang ngủ. Tất cả những điều này được coi là phá hỏng con đường hành thiền của bạn. Giống như một con đường bị nước cuốn trôi và đầy ổ gà sâu. Hướng những mối bận tâm ra ngoài là cắt một con đường trong tâm. Đem những mối bận tâm bên ngoài vào là để cho con đường bị cuốn trôi. Khi con đường bị cuốn trôi, không có cách nào mà trí tuệ, sự hiểu biết có thể phát sinh. Giống như khi con đường bị cuốn trôi, không có ô tô hay xe tải nào có thể chạy trên đó. Khi tâm định tĩnh bị dập tắt theo cách này, bạn không thể thực hành thiền quán. Không còn gì ngoài những suy tư về tuệ quán, suy tư về định, về những phỏng đoán, mò mẫm phù hợp với định kiến cũ của bạn. Các phẩm chất của tâm biến mất mà bạn không còn nhận ra điều đó. Nếu bạn muốn quay lại, bắt đầu lại từ đầu, thật khó, giống như quay trở lại con đường đã bị cuốn trôi. Tâm định tĩnh giống như bạc thật, dễ uốn nắn và trắng vì không có tạp chất gì xen lẫn. Chúng ta có thể biến nó thành bất cứ thứ gì ta muốn, dễ dàng và nhanh chóng, mà không cần phải lãng phí thời gian cho nó vào nồi nấu kim loại, đun lên để loại bỏ các tạp chất. Tâm không định tĩnh giống như bạc giả hoặc bạc bị pha tạp, cứng, giòn và đen, bởi vì nó đã được trộn với đồng hoặc chì. Càng nhiều tạp chất, giá trị của nó càng thấp. Do đó, tâm thanh khiết giống như bạc thật. Những suy nghĩ tạp nham làm tâm vẫn đục, giống như các tạp chất làm cho bạc đen, giòn và xỉn màu. Vì vậy, chúng ta để những suy nghĩ trong tâm bị lẫn lộn, tâm ta sẽ biến thành bạc giả. Chúng ta sẽ không thể tìm thấy bất kỳ sự tinh khiết nào trong đó. Tâm sẽ không được tĩnh lặng. Nhưng nếu chúng ta có thể gạt bỏ những suy nghĩ, các mối quan tâm tạp nham trong tâm, tâm định sẽ trụ vững chắc, phù hợp với các yếu tố của con đường đạo. Khi tâm hướng đến con đường đạo, chúng ta phải theo dõi nó một cách cẩn thận, giống như cách ta giữ cho con đường không bị nước cuốn trôi. Chúng ta phải liên tục khảo sát con đường để xem nó có bị lún hay đang biến thành ổ gà ở đâu đó. Bất cứ nơi nào cần sửa chữa, ta phải sửa ngay lập tức. Nếu không, con đường sẽ đầy ổ gà hoặc sẽ bị cuốn trôi. Lúc đó sẽ thật sự khó sửa chữa. Một khi tâm đi theo con đường đạo, bất kỳ chướng ngại nào len vào đều phá hoại con đường. Nếu chúng ta không nhanh chóng sửa chữa nó, vết vỡ sẽ ngày càng rộng, càng sâu cho đến khi con đường biến thành đất cát. Vì vậy, trong khi bạn đang cố gắng phát triển con đường, nếu bạn quên quán thân, nếu bạn để thất niệm, để tâm sao lãng, trạng thái tâm hình thành con đường đạo sẽ ngay lập tức bị phá hủy. Sự hành thiền của bạn sẽ bị phá hỏng, định của bạn sẽ không còn, tâm sẽ trở lại trạng thái bình thường và sẽ không thể tìm thấy con đường dẫn đến chân thiền mỹ. Khi ngồi thiền, nếu tâm không trụ nơi thân, trong giờ phút hiện tại thì giống như ta có một số thức ăn nhưng không cất giữ chúng. Nhất định là chó, mèo sẽ đến ăn vụn. Chó mèo ở đây là năm chướng ngại, gồm tham dục, sân hận, hôn trầm thủy miên, trạo cử hối quá và hoài nghi. Mà chúng ta chắc chắn không muốn nuôi chúng làm thú cưng của mình. Ngay khi ta quay lưng, chúng sẽ lén ăn thức ăn của ta. Là hạnh phúc và giá trị nội tâm mà lẽ ra chúng ta phải nhận được từ việc tu tập của mình. Có phóng tâm vẫn tốt hơn là ngủ gục. Có nhận thức, ngay cả khi tâm uế nhiễm, vẫn tốt hơn là đãng trí. Nếu bạn biết tâm uế nhiễm, bạn có thể tìm cách chấm dứt chúng. Người không có nhận thức là người chết. Nếu tâm của bạn không trụ ở một nơi, thì nó giống như người đứng trên bãi cỏ. Nếu bạn đứng ở 10 nơi khác nhau, cỏ sẽ mọc ở tất cả 10 nơi. Vì trước tiên, bạn đứng ở đây một lúc, sau lại đứng chỗ khác một lúc, sau đó lại đứng chỗ khác nữa. Nếu bạn không trụ lại lâu ở bất kỳ nơi nào, cỏ sẽ mọc khắp nơi. Nhưng nếu bạn thật sự đứng yên một chỗ, cỏ làm sao mọc ở đó? Không có cỏ nào có thể mọc tại chỗ bạn đứng. Tương tự, nếu tâm của bạn trụ vào một nơi, luôn chú ý đến hơi thở ra vào, thì sẽ không có chướng ngại hay uế nhiễm nào có thể phát sinh. Con đường chúng ta đang đi là con đường tắt. Đó là một con đường mòn phẳng phiu. Con đường bằng phẳng không có cỏ dại mọc trên đó, không có chướng ngại vật trên đường đi. Không cần phải dừng lại ở đâu để làm chậm tiến trình của ta. Lý do chúng ta chưa đi theo con đường này là vì chúng ta không biết cách đi. Nói chung, chúng ta đi như mọi người trên toàn thế giới. Đi tới, đi lui, nhìn trái, nhìn phải. Đây là lý do tại sao chúng ta liên tục va chạm nhau, ngã xuống, rồi sau đó tự đứng lên. Đôi khi, dầu không có ai đụng chạm, chúng ta vẫn loạng choạng. Không có ai va vấp, chúng ta cũng ngã. Đôi khi chúng ta lười biếng nên nằm xuống nghỉ ngơi hoặc dừng lại để nhìn ngắm những thứ ta gặp trên đường. Với cùng cách đó, ta sẽ chẳng bao giờ đạt đến mục tiêu vì ta không thật sự có ý định đi đâu. Chúng ta lang thang đây đó chứ không đi theo một con đường nào. Vì vậy, chúng ta phải học cách đi mới, đó là cách đi của Đức Phật. Cách đi của Đức Phật là gì? Cách đi của Đức Phật là bước đi như một người lính. Người lính không loạng choạng ngã tới, ngã lui như chúng ta. Bước đi của họ thẳng, khi đứng yên, giữ nguyên vị trí.
Nện chân xuống đất.
Bằng cách này, họ không cảm thấy mệt mỏi vì họ không phải đi xa. Nếu chúng ta dậm chân tại chỗ trong 3 giờ, cỏ dưới chân ta sẽ bị san bằng.
Loại cỏ nào cố mọc ở vị trí đó cũng sẽ không thể vượt lên trên mặt đất.
Công việc chúng ta đang làm bây giờ cũng vậy, tập trung niệm hơi thở. Nếu ta thật sự chú ý làm vậy, chỉ tập trung vào hơi thở, không để nó đi lang thang rồi biến mất, thì tất cả các triền cái, chướng ngại khác nhau, những suy nghĩ về quá khứ và tương lai, tốt xấu, sẽ không thể tiếp cận để chạm vào ta. Tất cả mọi chướng ngại giống như cỏ sẽ bị san bằng. Không có suy nghĩ bất thiện, thiếu khôn ngoan nào có thể xuất hiện trong tâm. Lúc ấy, tâm sẽ không đi theo con đường khổ. Thay vào đó, nó sẽ tiếp tục đi theo con đường tiến hóa. Điều này được gọi là đi theo con đường mòn phẳng phiu, phù hợp với con đường của Đức Phật. Việc hành thiền giống như đào mỏ kim cương. Thân ta giống như một tảng đá lớn, chánh niệm giống như cái xẻng. Nếu bạn không thực sự đào, tức là nếu bạn chỉ đào những cái hố nhỏ, nông cạn, rải rác khắp nơi, thay vì đào sâu tại một điểm, bạn có thể đào cả tháng cũng không sâu hơn đầu gối của mình. Nhưng nếu bạn thật sự có ý định đào chỉ ở một điểm, cái hố bạn đào sẽ tiếp tục ngày càng sâu hơn cho đến khi bạn chạm xuống được tảng đá. Giờ, khi những kẻ ngu ngốc chạm vào tảng đá, họ ném xẻng xuống và bỏ chạy. Điều này ám chỉ những người thực hành thiền định nhưng không thể chịu đựng cảm giác đau đớn. Đối với những người thông minh, khi gặp tảng đá, họ tiếp tục đục đẽo cho đến khi nó vỡ ra. Đó là khi họ tìm thấy viên kim cương quý giá nằm ở dưới tảng đá. Nếu đó là khe kim cương, họ sẽ không phải làm việc trong suốt quãng đời còn lại của mình. Đá quý và kim cương thật sự có giá trị, luôn nằm sâu dưới đất. Vì vậy, chúng ta sẽ phải đào sâu nếu muốn tìm những thứ có giá trị. Nếu không đi sâu xuống dưới bề mặt, chúng ta sẽ kết thúc với bụi bẩn và cát, với giá trị chỉ 5 xu một dạ. Khi chúng ta thật lòng tu tập, không ngưng nghỉ, hoặc dễ vui, hoặc bỏ cuộc, kết quả, dầu có chậm xuất hiện, chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt vời. Vì chúng phát triển cùng một lúc, nên sự xuất hiện của chúng chậm lại. Giống như cây có nhiều nhánh để tự bảo vệ mình và cho nhiều bóng râm, chắc chắn nó sẽ phát triển chậm hơn cây chuối, chỉ có một thân, và dầu cho quả tốt, phải đối mặt với rất nhiều hiểm họa. Một số hành giả có được kết quả nhanh chóng, người khác chậm hơn. Người chậm không nên so sánh hoặc cạnh tranh với người nhanh. Người nhanh không nên cạnh tranh với người chậm. Giống như đánh bóng gỗ ván và gương. Đánh bóng gương để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Không cần nhiều tài năng, bởi vì bản chất của gương là phản chiếu. Nhưng đánh bóng một tấm ván gỗ để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Mặc dù có thể mất nhiều thời gian, đó là dấu hiệu của sự chuyên nghiệp. Để giữ tâm trong sáng, chúng ta phải dẹp bỏ các quan kiến để chúng không dính mắc trong tâm. Giống như gìn giữ một tấm khăn trải giường trắng, chúng ta phải đề phòng bụi hoặc côn trùng do gió thổi vào, dính phải. Nếu thấy có bụi, ta phải vũ sạch khăn ngay. Thấy có vết bẩn nào, ta phải giặt ngay. Nếu để lâu, sẽ khó giặt sạch. Nếu có côn trùng, cũng phải giũ sạch. Nếu không, chúng có thể cắn ta, gây ngứa ngáy, không thể có giấc ngủ ngon. Khi ta tiếp tục gìn giữ tấm trải giường như thế, nó sẽ trắng sạch, là nơi chúng ta có thể ngủ thoải mái. Bụi và côn trùng ở đây là các triền cái, chướng ngại, là kẻ thù của tâm. Chúng ta phải gìn giữ, chăm sóc tâm giống như cách ta chăm sóc bộ khăn trải giường. Chúng ta không thể để bất kỳ nhận thức bên ngoài nào xuất hiện và bám vào tâm ta. Chúng ta phải gạt bỏ tất cả. Nhờ thế, tâm sẽ trở nên an tĩnh, không phóng dật. Một khi bạn có thể cắt đứt những suy nghĩ về quá khứ và tương lai, bạn không phải lo lắng về các chướng ngại. Khi nghĩ về những thứ bên ngoài, bạn phải lựa chọn cẩn thận những gì bạn sẽ nghĩ tới. Chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp, chứ không phải về những điều sẽ gây hại. Tuy nhiên, khi bạn nghĩ về những thứ bên trong, bạn có thể nghĩ về bất cứ điều gì, tốt hay xấu, cũ hay mới. Nói cách khác, sự chánh niệm tỉnh giác có thể tiếp nhận bất cứ điều gì xảy đến. Giống như ta có nồi cà ri được đậy kín, không có ruồi nhặng nào có thể đậu vào, thì dù cà ri có nhạt hay mặn, nó đều an toàn để ăn. Suy nghĩ về là dài, suy nghĩ đến là ngắn. Muốn giữ tâm yên tĩnh, ta phải gom cả hai thành một. Suy nghĩ đến có nghĩa là bạn tập trung vào một mối bận tâm duy nhất. Suy nghĩ về có nghĩa là bạn kiểm tra và đánh giá để thấy rằng khi bạn sắp xếp các nguyên nhân theo một cách nhất định, bạn sẽ nhận được kết quả gì, tốt hay xấu. Nếu nhìn bằng cả hai mắt, bạn sẽ không thể nhìn rõ mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn nhìn rõ, bạn phải nhìn bằng một mắt. Giống như khi người ta bắn súng hoặc bắn tên, họ chỉ sử dụng một mắt để nhắm. Tương tự, nếu bạn giữ cho tâm là một với đối tượng của nó, bạn sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng bên trong tâm. Bạn phải tu tập chánh niệm trong cả bốn tư thế. Khi thân ngồi, tâm ngồi với nó. Khi thân đứng, tâm đứng cùng với nó. Khi thân đi, tâm đi cùng với nó. Khi thân nằm, tâm nằm xuống với nó. Nếu thân ngồi nhưng tâm đứng, hoặc nếu thân đi mà tâm ngồi hoặc nằm, điều đó không tốt chút nào. Sáu yếu tố trong cơ thể là đất, nước, lửa, gió, hư không và ý thức. Bạn phải tiếp tục làm quen với chúng cho đến khi chúng trở thành bạn. Sau đó, chúng sẽ cho bạn biết bí mật của chúng và sẽ không đưa bạn vào xiềng xích hoặc tống bạn vào tù. Tâm giống như một đứa trẻ, chánh niệm giống như người trưởng thành. Người lớn có trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ cho tốt. Có vậy, đứa trẻ mới ăn và ngủ đúng cách, sẽ không quấy khóc ầm ĩ. Bạn phải cho trẻ ăn thức ăn ngon bằng cách tập trung tâm vào các phẩm chất của Phật, Pháp và Tăng. Sau đó, bạn đưa cho trẻ bốn con búp bê lớn để chơi. Các tính chất của đất, nước, lửa và gió trong cơ thể. Khi trẻ được nuôi dưỡng tốt và có búp bê để chơi cùng, nó sẽ không chạy ra ngoài nghịch ngợm. Nếu bạn để trẻ đi lang thang bên ngoài, bao nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu trẻ ở trong nhà, mặc dù có một số nguy hiểm, nhưng chúng không nghiêm trọng lắm. Bạn phải dạy tâm cách làm quen với các yếu tố của thân này. Một cubit rộng, dày một gang tay, một phạch thon dài. Như thế, nó sẽ không gặp rắc rối. Khi trẻ cảm thấy chán chơi, nó sẽ vô nằm trong nôi. Nói cách khác, tâm sẽ an định trong jhana, nơi nghỉ ngơi của các nhà thiền triết. Bằng cách đó, ta sẽ được định. Hơi thở căn bản. Khi thân yên, ta có thể hiểu biết về thân. Khi tâm tĩnh lặng, ta có hiểu biết về tâm. Khi hơi thở tĩnh lặng, ta có hiểu biết về hơi thở. Thông thường, việc ta thở hàng ngày không có gì đặc biệt ngoại trừ việc nó giữ mạng sống cho ta. Nhưng cách thở với sự tỉnh thức có thể làm phát sinh nhiều điều tốt đẹp. Hơi thở bình thường là hơi thở của khổ đau, phiền não. Nói cách khác, khi hơi thở vào đạt đến điểm gây khó chịu, nó phải quay trở ra. Khi thở vào, nó lại trở nên khó chịu, nên nó quay trở vào. Kiểu thở này không được gọi là thiền định. Thở trong thiền định là hơi thở thu thập tất cả nhận thức vào tâm. Trạng thái ở trong hiện tại của thân là hơi thở. Trạng thái ở trong hiện tại của tâm là chánh niệm và tỉnh thức. Vì vậy, hãy mang hiện tại của tâm hòa nhập cùng với hiện tại của thân. Hơi thở giống như nước, chánh niệm giống như xà phòng, tâm giống như quần áo. Nếu bạn không tiếp tục tẩy rửa tâm, nó sẽ bị bẩn. Khi quần áo của bạn không trắng sạch, bạn sẽ không cảm thấy thoải mái khi mặc chúng. Không nên gây áp lực cho hơi thở, nén ép hoặc giữ chặt nó. Hãy để hơi thở ra vào dễ dàng, thoải mái. Như khi bạn cho một quả trứng vào tô để đánh bông lên. Nếu bạn không ném trứng hoặc đè ép nó xuống, quả trứng sẽ không bị móp méo hoặc nứt. Bằng cách này, việc hành thiền của bạn sẽ tiến triển suôn sẻ. Nếu tâm chưa tĩnh lặng, chỉ cần quan sát hơi thở vào, ra, mà không cố gắng để ý xem hơi thở có thoải mái hay không. Nếu không, tâm sẽ bắt đầu phóng đi. Giống như người nông dân trồng cây ăn quả, nếu anh ta cắt quá nhiều cỏ cùng một lúc, anh sẽ không thể trồng cây xuống kịp và cỏ sẽ bắt đầu mọc lại. Anh chỉ nên cắt cỏ trong khu vực mà anh có thể trồng trong một ngày. Như thế, anh sẽ có được kết quả như mong muốn. Cho dù hơi thở có điều hòa hay không, bạn phải giữ cho chánh niệm của mình điều hòa. Hơi thở giống như sóng, chánh niệm giống như chiếc thuyền. Tâm giống như người ngồi trên thuyền. Nếu sóng hơi thở không tĩnh lặng, thuyền sẽ bị nghiêng hoặc lật nhào, và người trên thuyền sẽ bị chết đuối hoặc ít nhất là gặp hiểm nguy. Bạn phải giữ cho tâm tĩnh lặng như một chiếc thuyền đã thả neo giữa biển khi không có gió hay sóng. Thuyền sẽ không lật và người trên thuyền sẽ bình yên tĩnh lặng. Đây là điểm mà tâm bước vào con đường cao quý. Đó là một tâm tự do dũng mãnh được giải thoát khỏi sự điều khiển của các chướng ngại. Hơi thở trong thân không chỉ giới hạn ở hơi thở vào ra nơi mũi. Hơi thở trong thân lan tỏa đến từng lỗ chân lông, giống như hơi nước bốc lên từ viên đá lạnh. Nó tinh tế hơn nhiều so với không khí bên ngoài. Khi hơi thở bên trong đi ra lỗ chân lông, nó sẽ được phản xạ trở lại cơ thể. Hơi thở này được gọi là hơi thở hỗ trợ. Nó giúp giữ cho thân và tâm mát mẻ và tĩnh lặng. Vì vậy, khi bạn hít vào, hãy để hơi thở lấp đầy bên trong thân. Khi bạn thở ra, hãy để nó tỏa ra mọi hướng. Khi hít vào, bạn phải cảm nhận được tác động của hơi thở bên trong ở ba phần của cơ thể. 1. Phổi và tim. 2. Gan, dạ dày và ruột. Và 3. Lòng xương sườn và cột sống. Nếu hơi thở không có tác dụng trên khắp cơ thể, bạn sẽ không nhận được kết quả đầy đủ của sự tập trung. Hơi thở nóng là họa. Nó làm phát sinh đau đớn và làm lão hóa thân. Hơi thở mát mang tính xây dựng. Hơi thở ấm áp giống như một liều thuốc. Hơi thở bình thường giống như một thứ gì đó gây cảm giác nôn. Hơi thở tinh tế giống như thuốc chữa. Hơi thở ở giữa hai trạng thái này giống như thực phẩm bổ sung. Hơi thở bình thường dài và chậm. Hơi thở tinh tế, ngắn và nhẹ. Nó có thể xâm nhập vào mọi mạch máu. Đó là hơi thở có chất lượng thượng đẳng. Nếu hơi thở nặng nề, bạn có thể giữ nó trong phạm vi giới hạn. Nếu nó nhẹ nhàng, bạn nên lan tỏa nó ra. Nếu nó rất nhẹ đến mức vi tế, bạn không cần phải thở bằng mũi. Bạn có thể ý thức được hơi thở ra vào qua từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể. Bất cứ nơi nào trong cơ thể bị đau, hãy tập trung vào việc làm cho hơi thở đi qua nơi đó nếu bạn muốn có kết quả. Giả sử bạn bị đau ở đầu gối, bạn phải tập trung vào việc đem hơi thở đến tận đầu ngón chân. Nếu bạn bị đau ở vai, hãy tập trung hơi thở đi qua cánh tay của bạn. Hơi thở khuất phục cơn đau, chánh niệm khuất phục những trở ngại. Khi ta hành thiền giống như đang xây xác gạo trong kho thóc của mình, để chúng sẵn sàng được sử dụng, tâm giống như những hạt thóc, các chướng ngại giống như vỏ trấu. Chúng ta phải xây bể vỏ trấu, sau đó đánh bóng lớp vỏ đỏ dơ bẩn bên dưới. Cuối cùng, chúng ta sẽ có gạo trắng thơm ngon. Cách để đánh bóng tâm là sử dụng suy nghĩ và đánh giá có định hướng. Suy nghĩ có định hướng, tác ý, là khi chúng ta tập trung tâm vào việc nhận thức được hơi thở vào, ra, giống như lấy một nắm thóc và cho vào răng máy xay. Chúng ta phải đảm bảo rằng răng máy đang ở tình trạng tốt. Nếu như ta chỉ nhận thức được hơi thở vào rồi bị phân tâm với hơi thở ra, thì giống như răng máy xay đã bị gãy. Khi điều này xảy ra, ta phải sửa chữa máy ngay lập tức. Nói cách khác, chúng ta sẽ thiết lập lại chánh niệm trên hơi thở và gạt bỏ tất cả các nhận thức khác. Theo dõi hơi thở là quan sát, lưu ý cẩn thận hơi thở khi chúng ta hít vào, để xem nó như thế nào, để xem liệu nó có thoải mái, dễ dàng và chảy tự do hay không. Sau đó, chúng ta để cho hơi thở tốt lan tỏa khắp cơ thể, để xua đuổi cảm giác thở chướng ngại. Tất cả các trạng thái của thân sẽ trở nên tinh khiết, tâm sẽ trở nên tươi sáng, thân sẽ cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Chúng ta phải theo dõi hơi thở theo cách này, giống như cách chúng ta bắt gà con để đưa vào chuồng. Nếu chúng ta giữ chúng quá chặt, chúng sẽ chết. Nếu chúng ta giữ chúng quá lỏng lẻo, chúng sẽ bỏ chạy. Chúng ta phải giữ chúng trong tay một cách vừa phải. Bằng cách đó, tất cả các chú gà con sẽ vào chuồng một cách an toàn. Khi chúng ta sử dụng suy nghĩ và đánh giá có định hướng, thì như thể ta đánh bay lớp bụi đỏ khỏi hạt gạo. Ta sẽ có gạo trắng trong, khinh an, tự tại và nhất tâm. Nếu đem thứ gạo đó ra chợ, ta sẽ bán được giá hời. Còn nếu nấu nó lên, cơm sẽ ngon và bổ dưỡng cho thân. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cần phải chú tâm vào việc đánh bóng gạo để ta có được gạo hạng A. Các yếu tố của jhana, tâm, tứ, hỷ, lạc, tất cả đều phải được tập hợp lại trong hơi thở nếu bạn muốn đạt đến nhất tâm. Tâm giống như tuyên bố chủ quyền đối với một mảnh đất. Tứ giống như trồng hạt giống lên đó. Khi hạt giống ra quả, đó là hỷ, lạc. Giữ ý thức nơi hơi thở là tâm. Biết đặc điểm của hơi thở là tứ, quán sát. Lan truyền hơi thở để nó thấm vào và lấp đầy toàn bộ cơ thể là hỷ. Cảm giác thanh thản và hạnh phúc trong thân và tâm là lạc. Khi tâm được giải thoát khỏi các chướng ngại để nó là một với hơi thở, đó là sự nhất tâm. Tất cả các yếu tố này của jhana biến chánh niệm thành một yếu tố cho sự thức tỉnh. Lan tỏa hơi thở. Để cho tất cả các cảm giác của hơi thở lan truyền khắp tất cả các bộ phận của thân, các mạch máu, gân, vân vân, giống như tạo một hệ thống kết nối các con đường qua vùng hoang dã. Bất kỳ quốc gia nào có hệ thống đường xá tốt chắc chắn sẽ phát triển, bởi vì giao tiếp rất dễ dàng. Nếu chúng ta liên tục điều chỉnh và cải thiện hơi thở ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, thì giống như cắt bỏ các bộ phận chết của cây để nó có thể bắt đầu phát triển trở lại. Suy nghĩ định hướng tập trung vào hơi thở, giống như đưa thức ăn vào miệng. Đánh giá, điều chỉnh, lan truyền và cải thiện hơi thở giống như nhai thức ăn. Nếu bạn nhai kỹ trước khi nuốt, thức ăn sẽ tiêu hóa dễ dàng và mang lại lợi ích đầy đủ cho cơ thể bạn. Việc tiêu hóa là nhiệm vụ của cơ thể. Nhưng nếu bạn muốn có được kết quả tốt, bạn phải giúp trong việc nhai. Bạn càng làm cho hơi thở được tinh tế, kết quả nhận được sẽ càng tốt. Có hai cách theo dõi hơi thở khi chúng ta hành thiền về hơi thở. Đầu tiên là theo dõi hơi thở vào, ra. Thứ hai là theo dõi các cảm giác hơi thở nội tại, cho đến khi bạn có thể truyền chúng ra ngoài, thông qua tất cả các phần của cơ thể, đến mức bạn quên đi mọi phóng tâm. Nếu cả thân và tâm đều cảm thấy đầy đủ, thì cảm giác tự tại, thoải mái là kết quả của sự suy nghĩ và đánh giá có định hướng của chúng ta. Đây là hành động đúng trong tâm. Một trong những lợi ích khi sử dụng hơi thở là các thành phần của cơ thể trở nên thân thiện và hài hòa với nhau. Chúng ta truyền hơi thở đi khắp cơ thể. Sau đó, khi nó trở nên yên tĩnh, nó mang lại cho bạn cảm giác tách biệt, riêng tư về thể chất. Đây là một trong những lợi ích về thể chất. Đối với những lợi ích tinh thần, chánh niệm trở nên rộng mở. Khi chánh niệm được mở rộng, nhận thức được mở rộng, tâm trở nên chững chạc như một người trưởng thành, không lén lút phóng đi như tâm bình thường. Nếu bạn muốn nó suy nghĩ, nó nghĩ. Nếu bạn muốn nó dừng lại, nó dừng lại. Nếu bạn muốn nó đi, nó sẽ đi. Khi tâm được đào tạo tốt, nó sẽ có kiến thức giống như người học thức. Khi ta đối thoại với nó, sẽ có sự cảm thông. Tâm chưa được đào tạo giống như một đứa trẻ. Loại tâm này không hiểu những gì bạn nói và thích phóng đi lang thang, không một lời tạm biệt. Bạn không biết nó mang theo những gì khi nó đi hoặc những gì nó sẽ mang trở lại. Khi hơi thở, chánh niệm và tỉnh giác đều được mở rộng, tất cả đều trở thành vững chãi. Chúng không tranh cãi với nhau, thân không cãi nhau với tâm, chánh niệm không cãi nhau với tâm. Đó là lúc chúng ta có thể cảm thấy thoải mái. Bạn lan tỏa hơi thở trong lúc theo dõi nó. Chánh niệm chạy khắp cơ thể như một sợi dây điện, giữ cho thân chánh niệm cũng giống như để dòng điện chạy dọc theo dây. Sự tỉnh giác giống như năng lượng đánh thức cơ thể. Khi thân tỉnh táo, đau đớn không thể chế ngự nó. Nói cách khác, nó đánh thức các thuộc tính của đất, nước, lửa và gió để chúng vận hành. Khi các thuộc tính được cân bằng và đầy đủ, chúng sẽ giúp cơ thể thoải mái. Khi thân được nuôi dưỡng bằng hơi thở và chánh niệm như thế này, nó sẽ trở nên vững chãi. Khi các thuộc tính bình lặng, tất cả trở nên vững chãi. Đây được gọi là đại niệm xứ hay Maha Satipatthana. Khi tâm trải rộng, lang thang theo các nhận thức bên ngoài, nó sẽ mất đi sức mạnh cần thiết để giải quyết các vấn đề khác nhau. Bất cứ điều gì nó định làm sẽ chỉ thành công với khó khăn. Nó giống như một khẩu súng với nòng súng rộng. Nếu bạn đặt những viên đạn nhỏ vào đó, chúng sẽ kêu rít bên trong và không phát ra nhiều lực. Nòng súng càng hẹp, đạn sẽ càng có nhiều lực khi ta bắn. Hơi thở cũng vậy. Bạn càng tinh chỉnh sự tập trung của mình, hơi thở sẽ càng trở nên tinh tế hơn, cho đến khi cuối cùng bạn có thể thở qua lỗ chân lông. Tâm ở giai đoạn này có nhiều sức mạnh hơn một quả bom nguyên tử. Giữ cho tâm khích khao theo chánh niệm và hơi thở giống như dệt vải. Nếu sợi dệt tốt đến mức nước không đi qua được, miếng vải sẽ có giá cao. Nếu sử dụng nó để rây bột mì, bạn sẽ có được bột mì rất mịn. Nếu sợi dệt thô, miếng vải sẽ không có giá trị nhiều. Nếu sử dụng nó để rây bột, bột sẽ bị phón cục cả. Tương tự, bạn càng có thể làm cho nhận thức của mình tinh tế, kết quả bạn nhận được sẽ càng tinh tế và có giá trị hơn. Khi hơi thở tràn đầy cơ thể, nhận thức trở nên tinh tế hơn. Hơi thở từng nhanh sẽ chậm lại. Nếu nó đã từng mạnh mẽ, nó sẽ trở nên yếu hơn. Nếu nó từng nặng nề, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng đến mức bạn không cần phải thở, bởi vì thân tràn đầy hơi thở, không có khoảng trống. Giống như nước chúng ta đổ vào một cái bình cho đến khi nó đầy. Đó là điểm vừa đủ, bạn không cần phải thêm bất kỳ điều gì nữa. Cảm giác tràn đầy này làm phát sinh sự mát mẻ, rõ ràng. Có 5 cấp độ thở. Cấp độ đầu tiên là cấp độ thô mộc nhất, hơi thở mà chúng ta hít vào và thở ra ở mũi. Cấp độ thứ hai là hơi thở đi qua phổi và kết nối với các tính chất khác nhau của cơ thể, làm phát sinh cảm giác thoải mái hoặc khó chịu. Cấp độ thứ ba là hơi thở có mặt ở khắp cơ thể. Nó không chảy ở đây hay ở đó. Các cảm giác hơi thở từng chảy lên xuống cơ thể, ngừng chảy. Các cảm giác từng chạy về một phía trước hoặc phía sau, ngừng chạy. Mọi thứ dừng lại và giữ yên. Cấp độ thứ tư là hơi thở tạo ra cảm giác mát mẻ và nhẹ nhàng. Cấp độ thứ năm là hơi thở thật sự tinh luyện, nhuần nhuyễn đến mức giống như nguyên tử. Nó có thể thâm nhập vào toàn bộ thế giới. Sức mạnh của nó rất nhanh và mạnh mẽ. Mức độ nhận thức tinh tế nhất giống như các nguyên tử. Có sức mạnh giống như một quả bom nguyên tử được chôn dưới lòng đất, có thể làm nổ tung con người và động vật ra từng mảnh. Khi tâm tinh tế chôn vùi trong hơi thở, nó cũng có thể làm nổ tung con người và động vật ra từng mảnh. Điều này có nghĩa là, khi tâm đạt đến mức độ tinh tế này, ý thức về bản ngã và tha nhân của nó sẽ biến mất, không còn dấu vết. Nó buông bỏ những chấp trước của nó về thân và ngã, con người và chúng sinh. Đây là lý do tại sao chúng ta nói rằng nó giống như một quả bom nguyên tử có thể làm nổ tung con người và động vật ra từng mảnh.